Xin chào các bạn đã quay lại với Góc Nhỏ Văn Thơ. Tình yêu là một điều gì đó rất kỳ lạ, cũng như chính chúng ta vậy. Chúng ta có thể nghĩ rằng mình rất lý trí, chúng ta có thể tin rằng mình điều khiển được tất cả mọi cảm xúc của bản thân, yêu, ghét, nhớ và quên. Nhưng đôi khi cuộc sống không hề dễ dàng như vậy. Đôi khi có một thứ gì đó cứ mãi lẩn khuất trong những góc sâu nhất của tiềm thức của chúng ta. Và mặc dù chúng ta có thể nói rằng mình đã quên đi, đã đánh mất, nhưng thực sự chúng ta không làm được. Khi nói về những cảm xúc bâng quơ, những gì đã qua, đã đánh mất, không ai diễn tả điều đó tốt hơn bằng tác giả Khiết Lam. Đây cũng là một tác giả vô cùng quen thuộc với những khán thính giả lâu năm của Góc Nhỏ Văn Thơ. Và ngày hôm nay, Góc Nhỏ Văn Thơ cũng muốn gửi đến cho các bạn tác phẩm Stepping on the Rainy Street của Khiết Lam. Hy vọng các bạn sẽ chiêm nghiệm và có những suy ngẫm riêng của mình sau khi nghe câu chuyện này. Người đàn ông nhìn tôi, ánh mắt trượt thẳng như đang xuyên qua một lớp kính trong suốt. Cậu chưa từng học chơi bất kỳ một loại nhạc cụ gì trước đây. Tôi bình thản lắc đầu. Không biết bất cứ một điều gì về nhạc lý cơ bản. Lần này thì tôi hơi mỉm cười. Không, tôi không biết. Ánh mắt đột ngột dừng lại, xoáy sâu vào tôi, dò hỏi. Cậu bao nhiêu tuổi rồi? 22. Quá trẻ để dừng lại, nhưng quá muộn để bắt đầu. Cậu về đi. Tôi đáp lại lời từ chối một cách nhẹ nhàng. Tôi có điều mà một nghệ sĩ dương cầm cần phải có. Cậu có điều gì? Tình yêu. Thoảng qua tôi một tiếng thở dài rất khẽ. Lý do học đàn của cậu là gì, anh bạn trẻ? Tôi hơi rùng mình, môi mấp máy một niềm dịu ngọt êm đềm. Tịnh Ngọc. Chúng tôi cùng im lặng, và sáng mùa thu lướt dài qua căn phòng cũ kỹ thơm mùi nắng. Ở đấy, nỗi buồn không bỏ quên một ai, dù họ có là chàng trai 22 tuổi, hay là người đàn ông đi qua 40 năm cuộc đời với ánh nhìn trượt thẳng hững hờ. Từ đó, tôi học đàn với thầy Dương một tuần hai buổi. Những ngày mưa, tôi đến với mái tóc lấp loáng nước, dựng xe vào góc tường gạch đỏ loang lỗ rêu xanh, lặng lẽ đứng nghe tiếng dương cầm phía trong nhà, thong thả nhỏ giọt. Khoảng ký ức êm đềm vụt thoáng qua, như cơn mưa bóng mây. Này giấc mơ ơi, có qua ngang trời, cho ta nhắn gửi điều gì xa xôi. Thỉnh thoảng, khi hình dáng gầy guộc và đơn độc của một người con gái bên cây đại dương cầm trở về trong mảnh ký ức ẩm ướt, tôi vô tình nhìn xuống tay mình. Đôi bàn tay trống không như một câu hỏi thảng thốt vẫn đợi chờ dư vọng của lời đáp trả.
Phan, em sẽ dạy anh đàn Stepping on the Rainy Street.
Tại sao? Anh thích nghe em đàn hơn. Khoảng trống im lặng kéo dài. Anh không hiểu.
Em cũng không hiểu.
Những lý do chưa bao giờ là quan trọng. Một lần ngước mắt lên trời cao, chợt thấy một ngôi sao băng vụt qua, thế là đủ để người ta biết, chỉ còn mình tự thì thầm hát với chính mình. Những ngày choàng tỉnh, miên man uống cạn làn hơi ấm cũ, ngơ ngác đứng bên vệ đường, tôi tìm lại hình bóng em bằng sự lạc lõng và xôn xao của gió. Tịnh Ngọc. Ngay cả tên em tôi cũng chỉ dám gọi thầm. Vậy thì tại sao có một người cứ chờ đợi mãi? Và cuộc sống có bao giờ chịu dừng lại dù chỉ một giây để tôi kịp trải lòng mình? Bước chân trên con đường ướt mưa, người ta dễ trượt ngã. Có hề gì, chỉ cần mưa. Thầy Dương sống một mình, không người thân, không bạn bè, không tất cả, trừ âm nhạc.
những phím dương cầm chút ngà ngân vang dưới tay thầy một niềm rung cảm sâu xa, trìu mến. Tôi tự hỏi có phải âm nhạc khiến người ta không cần lời nói nữa, mà hầu hết mọi giao tiếp giữa tôi và thầy đều diễn ra qua hai màu đen trắng của phím đàn. Chúng tôi chia sẻ với nhau, lặng lẽ và đơn độc. Trừ lần đầu tiên gặp mặt, thầy Dương không hỏi thêm tôi bất kỳ một điều gì về Tịnh Ngọc, cũng như lý do vì sao tôi học đàn. Chỉ thỉnh thoảng, nỗi nhớ của tôi vô tình ứa ra ngoài, và một mảnh chạm vào miền im lặng của thầy, khiến chúng tôi cảm thông với nhau hơn. Đó là khi bên khung cửa sổ nhòe mưa, tôi chơi bản Stepping on the Rainy Street, quên mất mình đang ngồi trong căn phòng nhỏ, đắm mình vào từng giọt âm thanh rơi thánh thót qua kẽ tay. Tôi ngước lên, bắt gặp ánh nhìn trực thẳng của thầy, lơ đãng. Đã bao lâu rồi cậu xa cô ấy, Phan? Đã bao lâu rồi tôi xa Tịnh Ngọc? Tổng cộng đã 2 năm, 10 tháng, 7 ngày trôi qua từ lần cuối cùng tôi gặp em. Nhưng tiếng đàn, làn hương và niềm dịu ngọt ân cần ấy chưa một lần rời xa tôi, kể cả khi tôi ngủ quên trong giấc mơ của mình. Đã bao lâu rồi tình yêu của tôi? Chưa bao giờ, thưa thầy. Và mùa cũng qua, và người cũng xa. Điều gì rất lạ, dịu dàng đơm hoa. Ngày mùa đông, mặt trời lặn sớm. Một chú sẻ gầy thong thả mổ vài hạt nắng sót lại bên vệ đường. Lại thêm một mùa thu đi qua trong yên tĩnh. Tôi đến nhà thầy Dương với gương mặt xanh xao của một thằng con trai, ấp ủ trong tay nỗi buồn năm 22 tuổi. Trời đổ mưa, hơi nước tỏa đầy không khí. Tôi tấp xe, dựa cả người vào tường, đột nhiên thấy vai mình run rẩy. Lớp vỏ ngoài tĩnh lặng bỗng tan vỡ như bọt nước. Tôi biết mình đang mất dần khả năng xoay sở với nỗi cô đơn. Phía trong nhà, từng giọt âm thanh vẫn rơi đều, thong thả. Tôi thì thầm theo lời nhạc. Ngày hôm qua chưa đến, sao anh còn đứng chờ? Điều gì như nỗi nhớ, em gọi là lãng quên. Một giọng con gái mềm như hơi nước thoảng vào tôi.
Kính anh nhòe rồi Phan.
Giữa cái ngõ nhỏ rêu phong, trong tiếng thở dài của phím đàn hòa vào tiếng mưa, người con gái tôi yêu đứng đó, nhìn tôi chăm chú bằng ánh mắt nâu sẫm dịu dàng. Tôi chẳng kịp níu em lại bằng một nụ hôn. Và một lần nữa, em đi qua tôi. Không đủ can đảm để cộng thêm 90 ngày mùa đông vào 2 năm 10 tháng 7 ngày, tôi xin nghỉ học ở chỗ thầy Dương. Người đàn ông nhìn tôi, ánh mắt trượt thẳng thay vì xuyên qua một lớp kính trong suốt lại lấp lóa những phản chiếu. Tôi chưa bao giờ có thể chơi nhạc một cách trọn vẹn. Còn cậu thì khác. Cậu biết tại sao không, Phan? Tại sao, thưa thầy? Vì còn đó những khoảng trống giữa 10 ngón tay. Đừng để vụt mất một bàn tay khác có thể lấp đầy nó như tôi đã từng. Cậu định xa cô ấy bao lâu? 2 năm, 10 tháng, 7 ngày. Tôi im lặng rồi nói tiếp, những lớp băng tan vỡ. Và sẽ không hơn nữa, thưa thầy.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập podcast hôm nay của Góc Nhỏ Văn Thơ. Như thường lệ, nếu các bạn muốn để lại những lời nhắn, những bình luận hoặc những chia sẻ về cảm xúc của mình, thì có thể comment trực tiếp trên Spotify, hoặc để lại review trên Apple Podcast, hoặc là trong mỗi tập mình đều có để lại một đường link dẫn đến một form, và trên form đó thì mọi người có thể để lại những lời nhắn gửi dành cho mình. Đặc biệt, mình cũng có một trang Facebook tên là Góc Nhỏ Văn Thơ. Các bạn có thể dễ dàng tìm kiếm, nơi mình sẽ chia sẻ nhiều hơn về văn học, về những từ vựng hay, những kiến thức mà có thể khiến cho chúng ta cảm thấy tự hào hơn về tiếng Việt và làm giàu thêm vốn từ của mình. Mình cũng có một kênh YouTube tên là Góc Nhỏ Văn Thơ, cho các bạn nào đã quen sử dụng YouTube hơn. Cảm ơn rất nhiều vì đã cùng đồng hành với mình trong suốt những năm qua. Xin chào và hẹn gặp lại với những bài thơ hay, những truyện ngắn hay tiếp theo trên kênh podcast của mình.